tiếp theo là sơ đồ huyết thống nhân loại, xin được lượt đọc như sau. 1. Khám phá mới. Australopithecus hominis là cầu nối cũ nhất giữa loài người và loài khỉ. 2. Thủy tổ loài khỉ. 3. Australopithecus afarensis, chủng loại Lucy, đi thẳng, sống trong gia đình. 4. Australopithecus africanus, chắc chắn không phải thủy tổ của loài người. 5. Homo habilis, có nghĩa là con người thông minh, người chế tạo đồ dùng đầu tiên. 6. Homo erectus, những người đầu tiên rời khỏi Phi Châu, di cư sang Trung Quốc, Đông Nam Á Châu. 7. Homo sapiens là chủng loại hiện đại, đã tiến hóa cách đây 130.000 năm, được khám phá năm 1868 tại Cro-Magnon, Pháp Quốc. Nhiệt cầu đã mất, nhân loại đã tiến hóa như thế nào? Từ trước đến nay, những xương hóa thạch tìm được ở Ethiopia là những mấu chốt tốt nhất để trả lời câu hỏi trên. 1. Đầu lâu của một người đàn ông ở Harder được tái tạo. 2. Lucy đã sống cách đây 3 triệu năm, đã tìm thấy 2/3 bộ xương đầy đủ của một người đàn bà có tay dài, chân ngắn, ngực hình cái phễu và hàm răng hình chữ V. Tên khoa học là Lucy. Lucy có xương chậu của người đi hai chân nhưng chưa đi được như người. 3. Những chủng loài mới tìm thấy đã sống cách đây 4.4 triệu năm. Hóa thạch của 17 người được phát hiện có thể là tháng 9 năm 1993, thuộc chủng loại Australopithecus hominis, nghĩa là gốc rễ của loài khỉ ở miền Nam. Chủng loại này sống trong rừng, sau đó họ ra khỏi rừng và sống ở đồng bằng. Xương và răng nhặt được cho biết chủng loại này đi bằng hai chân. 4. Địa điểm phát hiện ra Lucy. Địa điểm phát hiện hóa thạch. 1. Harder. Lucy và đầu lâu mới của chủng loại Australopithecus afarensis, không phải thủy tổ loài người, đã tìm thấy ở đây. 2. Narocotum, một bộ xương của chủng loại Homo erectus là chủng loại đi thẳng, tìm thấy ở đây cho biết những mấu chốt về thói quen và diện mạo của chủng loại này. 3. Kubi Fora, hóa thạch cổ nhất của chủng loại Homo erectus Phi Châu, chủng loại đi thẳng đã có trước đây 1.800.000 năm, đã được khám phá ở đây. 4. Saint Arturo, cách đồ dùng có thể đã được chủng loại Phi Châu đi thẳng chế tạo, đã được khám phá lần đầu tiên ở đây. 5. Sanguine và Motocuro, hóa thạch của chủng loại Homo erectus, được khám phá ở hai địa điểm có thể đã có trước đây 1.810.000 năm. 6. Sucodian, Lancian, Giassi, Giano và Hessian, một vài nhà nhân chủng học coi hóa thạch của chủng loại Homo erectus tìm thấy ở Trung Hoa là bằng chứng nói rằng Phi Châu không phải là cái nôi của người hiện đại. 7. Chiniacin, một xương sọ của chủng loại Homo sapiens, tức chủng loại hiện đại, có trước đây 200.000 năm, cho biết chủng loại này và loài người hiện được giải phẫu ở Trung Hoa có phần giống nhau. Bà tổ của nhân loại. Vào khoảng năm 1980, các nhà nhân chủng học đã đưa ra giả thuyết cho rằng chúng ta có thể truy cứu được bà mẹ di tử, generic mother, của chúng ta đã sống ở Phi Châu cách đây 150.000 đến 200.000 năm. Bà mẹ di tử này có tên là bà Eva, tức là những yếu tố của những phân tử di truyền do phòng thí nghiệm ở Berkeley thâu lượng. Theo giả thuyết về nhà máy VT phát sinh năng lượng, Human Mitochondria, gọi tắt là vi năng tử. Chất liệu di truyền của chúng ta là những chuỗi dây di tử genes chứa đựng một chất hóa học tên là deoxyribonucleic acid, viết tắt DNA. Những vi năng tử là những cấu trúc rất nhỏ nhện chuyên cung cấp điện từ cho những tế bào và dung chứa một loại DNA đặc biệt có tên là vi năng tử DNA. Những vi năng tử DNA có những đặc tính như sau: 1. Là những đơn vị nhỏ nhiệm phát sinh năng lượng. 2. Chúng hiện diện riêng biệt trong nhân của tế bào và có những vi năng tử DNA riêng biệt. 3. Chúng tiến hóa rất nhanh chóng và độc lập. 4. Hầu hết những vi năng tử DNA này đều được các bà mẹ tiếp tế cho những bào thai cùng tăng trưởng với chúng, và chúng được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng do các bà mẹ. Năm 1980, Alan Wilson, Rebecca Kahn và Mark Stonkin đã trình bày sơ đồ về sự liên hệ giữa các vi năng tử DNA để chứng minh rằng những tổ tiên của loài người hiện đại đã đều sống ở Phi Châu, Á Châu, Úc Châu, Tân Guinea và Âu Châu. Họ cũng nêu lên một giả thuyết cho rằng bà cố tổ hay bà mẹ di tử của chúng ta là một người đàn bà Phi Châu đã sống cách đây 200.000 năm. Họ cho rằng nguồn gốc của loài người ở lục địa Phi Châu, và giả thuyết rằng bà Eva là thủy tổ duy nhất của chủng loại Homo sapiens, là chủng loại đã tiến hóa cách đây 130.000 năm. Giả thuyết này được một số nhân chủng gia tán thành như sau: việc biến đổi những hình thức cổ xưa của chủng loại Homo sapiens thành những hình thức hiện đại đã xảy ra ở Phi Châu cách đây từ 100.000 đến 140.000 năm. Tất cả nhân loại ngày nay đều là con cháu của các dân tộc Phi Châu. Tuy nhiên, giả thuyết về bà mẹ Phi Châu đã bị một số nhân chủng gia và khoa học gia phản đối. Họ cho rằng người đàn bà đã di truyền những vi năng tử DNA cho chúng ta chỉ là một trong những số dân tộc của nhân loại, chứ không phải là một bà mẹ độc nhất. Những chuyên viên ở UCI nói rằng bà ta chỉ là một trong những phân tử. Người chống đối mạnh mẽ nhất là khoa học gia Ayala, khi ông cho rằng bà Eva Phi Châu đã gây nên sự hiểu lầm giữa khoa huyết thống di tử genealogy và khoa huyết thống cá nhân individual genealogy. Thủy tổ của những vi năng tử DNA hay giả thuyết về bà mẹ Phi Châu không thể được coi như là thủy tổ của tất cả các dây DNA của nhân loại. Ông đã lấy ngay huyết thống của chính dòng họ ông để chứng minh điều này. Cũng theo ông, di tử được truyền thừa từ nhiều tổ tiên, chứ không phải từ một hay một số ít tổ tiên. Ngoài ra, giáo sư về di tử, ông Luigi Luca, người đã nghiên cứu di tử trong 10 năm, cũng cho rằng bà mẹ Phi Châu không phải là bà tổ duy nhất của nhân loại. Ông tổ nhân loại. Việc nghiên cứu nguồn gốc của loài người cho biết ông tổ đầu tiên của chúng ta đã có mặt trước đây 270.000 năm. Đó cũng là thời kỳ xuất hiện của bà Eva Phi Châu. Robert L. Dorrit thuộc Đại học Yale nói rằng việc sưu tầm gần đây cho biết đời sống con người trên trái đất đều giống nhau về mặt di tử. Ông nói, ngoại trừ những điều khác thường, chúng ta đều giống nhau hết. Đối với trái đất, nhân loại chỉ là những đứa trẻ mới sinh. Chúng ta ồn ào nhưng rất mới. Dorrit và đồng nghiệp tìm kiếm người cha đầu tiên của chúng ta bằng cách nghiên cứu sự hoán chuyển của di tử gene mutation trong những đoạn đặc biệt của dây nhiễm sắc Y chromosome Y, là những dây được di truyền từ cha đến con. Dây nhiễm sắc được chọn đã hoán chuyển với một tỷ lệ có sẵn cách đây hàng ngàn thế hệ. Bằng cách do việc hoán chuyển trong cơ thể một số đàn ông đại diện, Dorrit nói có thể tính ngược thời gian đến một điểm mà tất cả nhân loại đều có chung một ông tổ. Ông tiếp, nếu có người hỏi cái ngày xa xôi mà chúng ta có một tổ tiên chung là ngày nào, tôi trả lời ngày đó cách đây 270.000 năm. khi phân tích dư tử của 38 người đại diện cho một số chủng tộc trên thế giới, chúng tôi thấy rằng những người được trắc nghiệm đều có những đoạn dây nhiễm sắc y cùng một mẫu mực. Điều này cho biết rằng mẫu mực này đã không xuất hiện lâu dài để hoàn tất việc khoán chuyển của dư tử. Như thế có nghĩa là chúng ta hãy còn là những chủng loại rất trẻ. Các chủng loại khác như rùa và cá sấu đã sống cách đây hàng triệu năm. Bởi vì nhân loại còn quá trẻ nên các loại dư tử không đủ thời gian để phát triển. Việc khám phá của Dorrit phù hợp với việc tìm kiếm bà tổ của chúng ta vào năm 1991, khi các khoa học gia nghiên cứu việc khoáng chuyển của dư tử. Việc này cho biết bà tổ đầu tiên của chúng ta đã sống ở Phi Châu cách đây 200.000 năm. Mike Hammer, chuyên viên về dư tử nói, ông đồng ý với Dorrit rằng nhân loại còn rất trẻ. Nhưng ông nhận thấy chỉ trắc nghiệm 38 người trên thế giới chưa đủ, mà còn phải thử nghiệm các dây DNA của nhiều người trên thế giới và phân tích những đoạn khác của dây nhiễm sắc. Răng và nguồn gốc của loài người. Christy Turner đề nghị, giáo sư nhân chủng học thuộc Đại học Arizona đã nghiên cứu 250.000 răng của người tiền sử, nói rằng nếu con người hiện đại chỉ tiến hóa ở một nơi thì đó phải là miền Đông Nam Á Châu. Phần lớn các khoa học gia cho rằng nguồn gốc của loài người ở Phi Châu. Một số người khác cho rằng về mặt phẫu thuật, con người hiện đại phải tiến hóa ở nhiều nơi. Turner nói, những yếu tố do tôi thu thập có ý yêu cầu quý vị đừng quên Đông Nam Á Châu. Chris Stringer, toán trưởng toán nghiên cứu nguồn gốc của loài người tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở London, đã chọn Phi Châu là nơi phát xuất nguồn gốc của loài người, nên không đồng ý kết luận của Turner. Ông cho rằng yếu tố thu thập về răng chỉ chứng tỏ rằng Á Châu là nơi di cư tản mát của loài người sau khi phát xuất từ Phi Châu. Thủy tổ của loài vật. Cách đây 1.200.000.000 năm, thủy tổ của loài vật bắt đầu là những sinh vật nhỏ tí, đã tiến hóa thành những chim bộ lông, dung đất cùng hàng ngàn chủng loại khác nhau mà ta thấy trong thế giới loài vật hiện nay. Việc nghiên cứu những hóa thạch cho hay, trong khoảng thời gian đó, những loài vật đã tiến hóa trong nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ cách nhau 200.000.000 năm. Khi các loài vật bắt đầu phân chia thành những chủng loại khác nhau, cơ thể của chúng còn mỏng manh, nên không để lại dấu vết hóa thạch. Chúng từ từ tiến hóa theo đúng mẫu mực dư tử, rồi phân chia thành hàng ngàn chủng loại như chúng ta thấy ngày nay. Theo hồ sơ khảo cổ, hóa thạch đầu tiên xuất hiện vào kỷ nguyên đột xuất Cambrian, Cambrian Explosion, là thời kỳ các chủng loại khác nhau đã xuất hiện bất ngờ. Những nhà nghiên cứu về dư tử cho rằng những chủng loại cổ xưa xuất hiện cách đây 545.000.000 năm là lúc bắt đầu kỷ nguyên đột xuất Cambrian. Vì những loài vật xuất hiện đầu tiên có cơ thể mềm yếu nên không thể tồn tại lâu dài như những loài vật có cơ thể cứng rắn để trở thành những hóa thạch. Tất cả những loài vật xuất hiện cách đây trên 1.000.000.000 năm đã sống trong các đại dương, có lúc nổi lên, có lúc chìm xuống như những vi sinh vật mà chúng ta thường thấy trong nước ngọt hay nước mặn. Đọc hết những bài nói trên, chúng ta thấy khoa học gia chẳng khác gì mấy anh mù sờ voi. Có người bảo bà Ever Phi Châu đã sống ở Phi Châu cách đây 200.000 năm là bà tổ của chúng ta. Có khác bảo có ngày nói sai. Về nơi phát xuất nguồn gốc loài người, một số khoa học gia cho là ở Phi Châu, trong khi có khoa học gia khác lại bảo ở Đông Nam Á Châu. Rồi từ năm này qua năm sau, từ thế hệ này sang thế hệ khác, các khoa học gia cứ tiếp tục điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, thí nghiệm, bàn cãi. Thỉnh thoảng họ cũng khám phá ra được một số điều mới lạ, nhưng cái mục đích tối hậu là tìm ra nguồn gốc của loài người thì họ chẳng bao giờ đạt được. Tại vì họ chấp ngã quá nặng, không biết lìa tứ tướng. Cụ Hồng đã ví khoa học như Tề Thiên Đại Thánh có nhiều thần thông như thế mà không nhảy qua khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Sự thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đi trong lỗ chân lông của ngài Phổ Hiền, đi hoài đi mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Khoa học ngày nay cũng vậy, đi mãi đi hoài, tìm tới tìm lui, rốt cuộc cũng chẳng tìm ra được lối thoát. Tại sao vậy? Thứ nhất, tại vì họ chỉ là phàm phu, những kẻ thế tục chỉ biết sử dụng cái thấy nghe hay biết của mình. Trên bình diện thấp kém là thức thứ sáu hay ý thức. Ý thức có năm chức năng: suy nghĩ, hồi tưởng, tưởng tượng, dự tưởng và biểu tượng. Họ chưa hiểu rằng nếu đi qua được mạt na thức, tức thức thứ bảy, và lọt được vào không hải của tàng thức, tức thức thứ tám, thì sẽ thấy rõ bộ mặt thật của sự vật, tức là cái trống rỗng, cái huyễn hóa của nó. Bộ mặt thật của sự vật, tức là thật tướng bát nhã. Thứ hai, cũng như phàm phu chúng ta, chỉ khác chân là họ có trí thức hơn người. Họ thấy rằng vạn vật trong vũ trụ, cái gì cũng thật hết. Đó là thái độ chấp có. Họ không biết rằng thế gian này là có và là không. Vì chấp có nên người đời mới lao đầu vào những cái có, chạy theo để nắm bắt lấy nó, như tiền tài, của cải, danh vọng, sắc đẹp, vân vân. Thái độ đó trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy là cái tâm phan duyên, nghĩa là cái tâm in chạy theo trần cảnh. Hồi còn nhỏ, tôi và các bạn thường lấy những nút chai đạp dẹp ra giống đồng bạc mà chúng tôi gọi là tiền sẻn để đánh đáo với nhau. Có một lần tôi và mấy bạn được cả mấy chục đồng, khiến các bạn thua, tức giận, chửi bới, gây gỗ và đánh chúng tôi. Trong lúc chúng tôi đang đánh nhau thì có người lớn đi qua dừng lại khuyên giải. Họ nói những đồng tiền này là tiền giả, tại sao các con đánh nhau? Chúng tôi cãi là tiền thật. Rồi họ nói khi nào chúng tôi lớn lên sẽ biết phân biệt tiền thật với tiền giả. Bây giờ tôi đã 72 tuổi, biết phân biệt tiền thật với tiền giả. Nghĩ lại hồi thơ ấu đánh nhau cũng chỉ vì mấy đồng tiền giả, tôi cảm thấy tội nghiệp cho tôi và các bạn của tôi quá. Cũng vậy, chư Phật và chư vị Bồ Tát cùng những vị đã đắc đạo thấy vạn vật trong vũ trụ này đều là giả hết, trong khi chúng ta cứ tưởng là thật. Vì vậy Phật đã dạy chúng sanh như thế thật đáng thương xót. Theo bản tường trình của mấy nhà nhân chủng học, có một số bộ lạc mọi thông minh đã biết dùng những con sò và những vỏ ốc để mua bán đổi chác. Ví dụ con ốc tù và lớn và đẹp ăn 100 con ốc nhỏ hơn, một con ốc hoa ăn 10 con ốc đen, và một con trai nhiều màu ăn vài chục con sò, vân vân. Rồi cũng chỉ vì mấy thứ vỏ sò vỏ hến đó mà các bộ lạc đã chém giết lẫn nhau, gây chiến tranh liên miên, khiến thiệt hại biết bao nhiêu sinh mạng. Các quý vị đã xem phim Zulu, một dân tộc ở Nero, Nam Phi, là người văn minh, biết rằng những vỏ sò chỉ là đồ bỏ mà họ chém giết nhau. Mình thấy tội nghiệp cho họ quá, thật là ngu muội. nhưng suy ra thì mấy đồng tiền sẻn và mấy cái vỏ sò chẳng khác gì tiền tài danh vọng ở đời này. Vì người ta cho là thật nên mới tranh giành, phay phá, chém giết nhau. Trước hết giữa vài người và vài nhóm người, giữa một số dòng họ, một số quốc gia, rồi đến cả thế giới đại chiến, xứng không? Như vậy thì nhân loại ngày nay đâu có khác gì lũ con nít chúng tôi và mấy bộ lạc trong rừng. Thứ ba, phàm phu không mấy lưu tâm đến tiểu mộng và đại mộng. Tiểu mộng là những giấc chiêm bao mình thấy trong đêm trường. Trong mộng, mình thấy người và cảnh đều thật hết. Đến khi tỉnh dậy mới biết mình nằm mê. Duy thức gọi tiểu mộng là độc đầu ý thức hay nhắm mắt chiêm bao. Giấc nam tha khéo bất bình, đừng có mắt dậy thấy mình tay không. Đại mộng được gọi là mở mắt chiêm bao, hay chính là cuộc đời mình đang sống. Trong cơn đại mộng này, những gì mình trông thấy đều cho là thật hết. Nhưng đến khi thức tỉnh, nghĩa là chết hay đắc đạo, mình mới thấy đại mộng và tiểu mộng cũng như nhau. Tản Đà đã viết những dòng thơ sau đây: giấc mộng 10 năm đã tỉnh rồi, tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi, nghĩ đời ngán nổi không bằng mộng, tỉnh mộng bao nhiêu lại chán đời. Chắc chúng ta còn nhớ câu chuyện một ông có 4 bà vợ. Bà thứ nhất là tiền tài, bà thứ hai là của cải, bà thứ ba là danh.